câu hỏi 41 về năm giác quan, Đức vua Mi Lan Đà lại hỏi: Thưa Đại Đức, ngũ căn tức là năm giác quan của con người phát sanh do nghiệp khác nhau hay là nghiệp chung nhau?
Có cái chung, có cái riêng, tâu Đại Vương.
Xin cho nghe ví dụ. Ví như người ta trồng ngũ cốc trên một cánh đồng, khi các loại giống này nảy mầm, lớn lên tăng trưởng, ra hoa kết hạt, thì giống nào hiện ra giống ấy, không thể lẫn lộn nhau được. Như vậy, đất nước, ánh sáng, phân là cái chung, mà lúa, đậu, mè, bắp, kê lại là cái riêng. Cũng như thế, thân tâm là cái chung nhau, nhưng năm giác quan sanh ra từ đấy, nó có những chức năng riêng biệt, khác nhau, tâu Đại Vương. Câu hỏi 42. Bất bình đẳng sai khác của chúng sanh là do nghiệp. Bạch Đại Đức, cái chung và cái riêng ấy chẳng đã hiểu rồi, nhưng trong cái chung, riêng ấy dường như có cái chung, riêng khác nhau nữa, không hiểu tại sao. Ví như cùng là con người, ai cũng đầy đủ thân tâm, ai cũng đủ ngũ quan, nhưng không hiểu do đâu mà có sự sai khác bất đồng như vậy. Có người trường thọ, ít bệnh tật, không mấy khi đau ốm, lại có người chết yểu, nhiều bệnh tật. Có người sắc thân đẹp đẽ, sáng sủa, ai cũng ưa nhìn, lại có người sắc thân xấu xí, đen đúa, dị hợm, ai cũng muốn xa lánh. Có người phúc phận to lớn, quyền uy xen cả, ai cũng kính nể phục tùng, lại có người bần tiện, hà liệt, ai cũng rẻ rúng coi khinh. Có người thông minh mẫn tuệ, tài cao xuất chúng, lại có người ngu dốt si mê, đần độn. Có người luôn gặp may mắn, tài vận hanh thông, lại có người suốt đời rủi ro, bế tắc, luôn luôn gặp tai ương họa nạn. Có người ăn nói hiền lành, dịu ngọt tư hoa, lại có người ăn nói cọc cằn, thô lỗ ác khẩu. Có người thật thà tốt bụng, lại có người chua ngoa xảo trá lương lèo. Nói ra sự sai khác nữa thì nó không cùng, nhưng tạm phân ra 7 đôi, tức 14 nhóm người như vậy. Đại Đức hãy giảng giải lý do tại sao cho chậm nghe.
Dễ dàng thôi, tâu Đại Vương. Bần tăng không rõ tại sao nơi khu vườn thượng uyển của Đại Vương cũng cùng chất đất ấy, khí hậu thời tiết ấy, mà cây cối thảo mộc luôn luôn lại vô vàn sai khác. Cây lá đều xanh, nhưng trái thì có trái ngọt, trái chua, trái béo, trái bùi, hoa thì hoa to, hoa nhỏ, màu sắc sai khác, hương thơm sai khác.
Vì chủng loại bất đồng, hạt giống khác nhau, thưa Đại Đức.
Vậy thì sự sai khác đó giữa các loại chúng sanh, sự bất đồng giữa con người là do chúng đã tự tạo chữ, những hành nghiệp khác nhau. Nghiệp khác nhau chính là những hạt giống khác nhau, tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức giảng rộng cho nghe.
Vâng, Đức Thế Tôn đã thuyết về nghiệp ấy như sau.
Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều được sanh ra bởi nghiệp. Nghiệp là của mình, phải thọ quả của nghiệp. Nghiệp là tạo tác, là chủ tể muôn loài. Nghiệp là giống dòng tông chủng. Nghiệp tìm đến nhau, nghiệp dẫn dắt nhau đi. Thế nào là được sanh ra bởi nghiệp? Tất cả chúng sanh đời trước làm những việc thiện, việc ác, việc tốt, việc xấu. Những việc làm thiện ác tốt xấu ấy huân tập thành nghiệp nhân, tạo nên sức mạnh đưa chúng sanh đầu thai vào hiện tại này để thọ nhận nghiệp quả của thiện ác tốt xấu. Như vậy là do nghiệp sanh, chứ không phải Thượng Đế sanh hay tự nhiên sanh. Thế nào là nghiệp của mình
Khi chúng sanh đã tạo nghiệp rồi, thì nghiệp ấy đi liền theo như bóng, không lìa hình. Nghiệp ấy đưa ta lên thiên đường, đưa ta xuống địa ngục. Nghiệp ấy là tư lương, là hành trang của chúng sanh mang theo khắp ba cõi, sáu đường, vui khổ cùng thọ nhận, họa phúc phải chung phần, quý tiện cùng chia sẻ, vinh nhục đều chung ở, vân vân. Vậy, nghiệp dù tốt xấu cũng là của mình, chứ của ai? Thế nào là phải thọ quả của nghiệp? Nghiệp mà chúng sanh đã tạo tác rồi thì phải sanh ra để thọ nhận quả báo ấy. Chẳng thể trốn trong động thẳm hang sâu, dưới đáy biển, giữa hư không, hầu tránh thoát được. Nghiệp đã gieo. Tại sao nói nghiệp là tạo tác, là chủ tể? Tại sao thế? Vì rằng trên đời này, nghiệp làm ra mọi sự, nghiệp tạo nên hoàn cảnh, nghiệp xây dựng nên quốc độ, nghiệp tạo ra cây lành trái ngọt, nghiệp tạo tác chiến tranh, nghiệp xây dựng hòa bình, nghiệp làm ra xum la vạn tượng, nghiệp phá hoại cho đổ nát tiêu tàn, vân vân. Thế không gọi nghiệp là tạo tác, là chủ thể là gì? Nghiệp là giống dòng tông chủng, nghĩa là thế nào? Phàm chúng sanh đã sanh ra trên đời này đều có giống dòng chủng tộc, thân bằng quyến thuộc, quốc độ quê hương, vân vân. Tự chúng sanh lựa chọn chăng? Ngẫu nhiên chăng? Không, tức thảy do nghiệp đấy. Tại sao những người tâm ý giống nhau thường tạo nghiệp giống nhau? Tạo nghiệp giống nhau thì cảnh giới giống nhau. Từ cảnh giới giống nhau, nếu còn ưa thích quyến luyến nhiều đời, nên bây giờ trở thành cha con, chồng vợ, họ hàng, quyến thuộc của nhau. Từ đó suy ra, nghiệp không là giống dòng, tông chủng là gì? Thế nào là nghiệp tìm đến nhau, dẫn dắt nhau đi? Vì rằng chúng sanh đã tạo nghiệp, khi trở thành thói quen, thì thói quen thường đưa chúng sanh đi tìm thói quen ấy, dẫn dắt chúng sanh đi theo nghiệp ấy. Lại nữa, người lành thường đi tìm người lành, người ác thường đi tìm người ác, kẻ xấu bạn với kẻ xấu, người tốt bạn với người tốt. Như chúng ta thường nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là vậy. Đại vương còn thắc mắc nghi nan gì về sự sai khác, dị đồng của chúng sanh trong thế gian này nữa chăng? Chậm đã hoàn toàn lãnh hội, mắt chậm đã sạch bớt một lớp bụi mù. Cảm ơn đại đức nhiều lắm. Không có gì, tâu đại phương. Câu hỏi 43. Sớm ngăn ngừa điều ác. Đức vua hỏi: Chậm có nghe rằng người tu hành trong Phật giáo thường ngăn ngừa điều ác, ngăn ngừa nguyên nhân sanh khổ, tại sao không đợi nó đến để dập tắt luôn? Không những ngăn ngừa điều ác, mà tất cả thiện pháp cần phải nên tu tập, càng sớm càng tốt, mới thu được nhiều lợi ích. Nếu để muộn thì thật là nguy hiểm, tâu đại vương. Tại sao thế? Ví dụ, đại vương đợi đến khi khát nước, cháy cổ mới sửa soạn sai người đào giếng, việc làm ấy có thích đáng không? Có kịp, có nước để uống không? Phải đào giếng từ trước. Phàm phu tu hành cũng vậy, nếu khi sự khổ đến mới lo tu thì muộn rồi. Lại nữa, ví như đại vương đợi đến khi đói bụng mới sai người cày ruộng, gieo mạ, thì đến lúc gặt lúa có còn cứu kịp cơn đói của đại vương chăng? Chẳng thể cứu kịp. Ví như đại vương bảo vệ hoàng thành này, nhưng đại vương lại suy nghĩ, đợi khi giặc đến, ta sẽ luyện tập quân sĩ, rèn đúc khí giới, huấn luyện ngựa voi vân vân. Sự suy nghĩ ấy có đúng thời chăng? Thì hoàng cung này giặc sẽ chiếm mất. Cũng vậy, người tu hành phải biết lo toan từ trước, sớm làm điều lành, sớm ngăn điều ác, đợi đến khi nước đến chân thì không kịp nữa. Nên Đức Thế Tôn có dạy rằng, người có trí tuệ hằng tìm lợi ích an vui cho mình, đừng như kẻ buông thóc kia. Lối đi bằng phẳng, dễ dàng thì không chịu đi, lại lựa chọn con đường gập ghềnh, hiểm trở mà đánh xe đi. Đến khi gãy trục, gãy vành rồi, ngồi khóc lóc thở than, kẻ ngu bỏ lành làm ác cũng y như thế, có hối cũng đã muộn màng. Câu hỏi 44. Lửa địa ngục. Đức vua Mì Lan Đà lại hỏi: có nhiều vị tỳ kheo đã thuyết cho chẩm nghe rằng lửa địa ngục nóng hơn lửa thế gian hàng vạn lần, lại còn đưa ra ví dụ rằng quẳng một cục đá vào đồng lửa thế gian, lửa cháy trọn ngày đêm, cục đá vẫn chơ chơ. Nhưng nếu quăng một tảng đá lớn vào lửa địa ngục, trong giây lát tảng đá kia sẽ bị cháy tiêu mất. Đấy là điều khó tin thứ nhất. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng những chúng sanh làm ác đọa vào địa ngục sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không chết, vẫn không bị cháy thành tro. Tảng đá thì bị lửa địa ngục đốt cháy, còn chúng sanh thì vẫn sống nhân răng. Đấy là điều khó tin thứ hai. Tỳ khưu Na Tiên đáp bằng cách hỏi: tâu đại vương, đại vương học rộng biết nhiều, thế đại vương biết con vật gì ăn được đá sỏi chăng? Các con công, kỳ đà, rùa, gà có ăn sạn sỏi hoặc thỉnh thoảng có nuốt sạn sỏi vào bụng. Còn ở dưới nước, các loài thủy tộc thì cá sấu, chành, cua, thuồn luồn, khi chúng có chữa, chúng cũng thường ăn sạn sỏi. Thế sạn sỏi có tiêu không? Thưa, hẳn là phải tiêu chứ. Vậy thì trứng trong bụng chúng có tiêu không? Thưa không. Đại vương nói thế, Bần tăng nghi ngờ lắm. Tại sao sạn sỏi cứng thế mà lại tiêu, còn trứng dễ vỡ thế mà lại không tiêu? Có gì lạ đâu đại đức, bởi chức năng của bao tử là co bóp nên sạn sỏi sẽ tiêu, còn chức năng của buồng trứng là nuôi dưỡng nên trứng không tiêu. Một bên sinh, một bên diệt, hai bên có hai sức mạnh khác nhau, công dụng khác nhau. Cũng như thế ấy, là lửa ở địa ngục, tâu đại vương, tảng đá thì cháy tiêu, còn chúng sanh không cháy là do hai bên có hai năng lực khác nhau, công dụng khác nhau, bị chi phối bởi các định luật khác nhau. Xin đại đức nói rõ hơn. Tảng đá lớn bị lửa cháy tiêu là do định luật vật lý, chúng sanh mà không bị cháy là bởi định luật của nghiệp duy trì. Nghiệp ác tạo nên sức mạnh duy trì mạng sống chúng sanh cho đến khi chúng sanh ấy trả hết quả đã gieo. Nếu nghiệp chưa hết thì chưa bị cháy tiêu. Đúng thế. Đại đức cho nghe thêm ví dụ nữa. Bần tăng có nghe rằng các loài vật như sư tử cái, cọp cái, beo cái, chó sói cái, lúc có chữa chúng rất thích ăn xương của các loài thú khác, nhưng không biết xương ấy có tiêu không? Tiêu chứ. Thế tại sao cái thai của chúng lại không tiêu? Là do sức mạnh của nghiệp duy trì. Hàng phụ nữ quý phái, các vị mệnh phụ, phu nhân, các công nương sang trọng, lúc có thai thường thích ăn cá, ăn thịt, sơn hào hải vị để tẩm bổ thai nhi. Như vậy là làm tiêu hết cái này để nuôi cái kia. Sao kỳ lạ vậy nhỉ?
Chắc hẳn do nghiệp, thưa đại đức.
Chúng sanh làm ác, đọa vào địa ngục. Chúng sinh ra trong lửa thiêu, già trong lửa thiêu nhưng sẽ không bị cháy tiêu. Như thế, tất cả đều do nghiệp, tàu đại vương.
Thật là thỏa đáng vô cùng.
Câu hỏi 45. Nước giữa khí. Vua hỏi:
Các vị sa môn, trong hàng ngũ của đại đức thường thuyết lý rằng đức giữa nước, nước giữa khí, khí giữa hư không, điều ấy sao khó tin đến vậy?
Khi ấy đại đức Na Tiên có cái bình lượng nước mang sẵn, ngài đưa cái bình lượng nước lên cao nói rằng:
Đại vương, nước trong cái bình này không do khí duy trì nâng đỡ là gì? Vâng, đúng thế.
Câu hỏi 46. Niết bàn.
Thưa đại đức, tại sao niết bàn thường được nói là diệt, là tịch diệt? Chẳng nghi ngờ điều đó lắm.
Xin thưa, niết bàn chính là diệt, là tịch diệt, một trạng thái ngưng nghỉ và vắng lặng. Đại vương hãy nghe đây, Bần tăng sẽ nói. Chúng sanh hàng chịu thế lực của căn trần chi phối, mãi trôi dạt giữa biển đời sanh tử, mãi quẩn quanh trong lục đạo luân hồi, mãi chìm đắm giữa dòng ái dục, nên chẳng bao giờ thoát ly được sự bủa vây của phiền não do sanh già bệnh chết, ưu sầu, bất bình, uất ức, thống khổ, vân vân. Các bậc thinh văn, à la hán, do nhờ có tu tập, do nhờ có trí tuệ, nên các ngài đã thoát khỏi sự chi phối của căn trần, đã liễu ngộ sinh tử, không còn chui dạt trong ba cõi sáu đường, đã chấm dứt ái dục. Khi ái dục đã diệt tận, thì mọi chấp thủ tiêu vong. Thủ diệt thì ba hữu đâu có còn, ba hữu không còn thì lấy đâu ra sanh già bệnh chết, sầu bi, khổ ưu não. Như vậy, mọi nguyên nhân của phiền não đau khổ thảy đều ngưng nghỉ vắng lặng. Nếu không gọi là diệt, là tịch diệt, thì gọi là gì hỡ đại vương?
Hay lắm, chính xác lắm.
Chấp thủ tiêu vong có nghĩa là có bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, ngã thủ và giới cấm thủ. Thủ diệt thì ba hữu, có nghĩa là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Câu 47. Ai sẽ đắc niết bàn?
Đức vua hỏi: Ai tu hành đều đắc quả niết bàn như nhau cả chứ?
Không chắc như vậy. Người nào thực hành đúng chánh pháp, giác ngộ những pháp mà bậc trí tuệ đã giác ngộ, biết chắc những pháp mà bậc trí tuệ đã biết chắc, dứt bỏ những pháp mà bậc trí tuệ dứt bỏ, tiến hành những pháp mà bậc trí tuệ tiến hành, thấy rõ những pháp mà những bậc trí tuệ đã thấy rõ, người ấy mới đắc được niết bàn, tâu đại vương. Câu hỏi 48. Làm sao biết niết bàn là tối thượng lạc?
Chưa đắc niết bàn thì làm sao biết được niết bàn là tối thượng lạc đại đức?
Thưa biết chứ, ví như một người chưa từng bị chặt tay chặt chân, có biết rằng bị chặt tay chặt chân là khổ không?
Thưa biết.
Làm sao mà biết được?
Nghe tiếng kêu là thằn khóc quằn quại đau đớn của những nạn nhân ấy nên biết.
Cũng như thế ấy, dầu chưa chứng đắc niết bàn, nhưng nghe những vị thánh nhân A-la-hán nói lại là thấy đời sống thanh tịnh, nhàn lạc, an vui của họ nên niết bàn là tối thượng lạc.
đúng lắm.
Câu hỏi 49, có Phật không? Đức vua hỏi,
Đại Đức đã thấy Phật chưa?
Thưa chưa.
Thầy Hòa Thượng, thầy tiếp dẫn của Đại Đức đã thấy chưa?
Thưa cũng chưa thấy.
Nếu thế thì rõ ràng không có Phật trên đời này, vì chính mắt Đại Đức không thấy, mà các bậc thầy của Đại Đức cũng chẳng thấy.
Ngài Na Tiên bèn hỏi, trên núi Hy Mã có một con sông tên là Hanani, Đại Vương đã thấy con sông đó chưa?
Thưa chưa.
Thế thì thân phụ và các bậc tiền bối của Đại Vương có thấy không?
Cũng chưa.
Vậy thì rõ ràng con sông Dahani là không có, vì Đại Vương không thấy, mà các bậc tiền bối của Đại Vương cũng chẳng thấy.
Thưa, quả là có con sông Danadi, vì mặc dầu trẫm không thấy, các bậc tiền bối của trẫm không thấy, nhưng các sách có ghi chép và những người đã từng thấy, họ nói lại.
Cũng vậy, tâu Đại Vương, Bần Tăng giàu chưa thấy Đức Phật, các bậc thầy của Bần Tăng cũng không thấy Phật, nhưng Đức Phật vẫn có, vì kinh sách bìa ký còn ghi chép sự tích và giáo pháp của Ngài, lại còn nhiều vị A-la-hán thánh tăng kể lại nữa.
Hay lắm!
Câu hỏi 50. Phật là tối thượng tôn bảo.
Các vị sa môn thường giáo giới đến đệ tử rằng Phật là bậc tối thượng tối thắng, cao quý vô ngừng, thế gian không ai bì được. Điều ấy có đúng chăng?
Tâu Đại Vương, đúng thế.
Tại sao Đại Đức biết? Đại Đức vừa xác nhận là chưa thấy Ngài kia mà.
Ví dụ như Đại Vương chưa từng thấy biển, nhưng có thể biết rằng là biển sâu thẳm và rộng mênh mông chăng?
Có thể biết được.
Tại sao?
Vì năm con sông lớn như Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarabhu, Mahinandi mang một lượng nước vô tận, thế mà chúng tuôn chảy ngày đêm về biển, biển vẫn không đầy tràn. Như vậy nên biết biển sâu thẳm mênh mông.
Cũng như thế ấy, các hàng đệ tử của Phật, nhất là các bậc thánh từ dự lưu quả đến a la hán quả, đều thành tựu giới đức, định đức, tuệ đức, họ đông vô số và là những bậc đáng tôn quý, nhưng họ đều là đệ tử của Đức Đạo Sư. Nhờ vậy nên biết Đức Phật là bậc tối thượng tôn bảo.
Thật là chí lý.
Câu hỏi 51. Phật tối thắng như thế nào? Đức vua lại hỏi.
Đồng ý, Phật là tối thượng tối thắng. Nhưng tối thượng tối thắng như thế nào mới được chứ?
Tối thượng tối thắng là vượt người, là vượt trời, là thầy của chư thiên và loài người. Tâu Đại Vương,
làm sao biết?
Nghe 10 danh hiệu của Đức Phật mà chúng sanh đã xưng tán là đủ biết. Lại nữa, các vị đại phạm thiên, những bậc có uy lực nhất trong tam giới, vốn là đệ tử của Đức Phật, đủ chứng minh điều đó. Tâu Đại Vương,
ai nói điều đó?
Kinh sách còn ghi lại. Tâu Đại Vương,
làm sao tin điều đó được?
Nghe nói Đại Vương rất giỏi toán học, Đại Vương học được của ai?
Có sách còn để lại.
Sách ấy của ai?
Của nhà toán học tên là Tisa.
Vị ấy còn sống không?
Đã chết rồi.
Cũng như thế ấy, kinh sách còn để lại, mặc dù Đức Phật đã nhập diệt rồi, các vị thánh đệ tử lưu truyền, và hiện giờ chúng ta đang học giáo pháp ấy, gồm pháp học và chính pháp xuất thế gian. Nên nói Đức Thế Tôn là tối thắng. Tâu Đại Vương,
rất chính xác, cảm ơn Đại Đức.
Pháp xuất thế gian có nghĩa là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Câu 52. Thấy Phật.
Pháp mà Đức Chánh Đẳng Giác đã thuyết, pháp ấy như thế nào?
Pháp mà Đức Thập Lực Tuệ đã thuyết, ai nghe và thực hành đúng đắn pháp ấy, chứng đắc pháp ấy, được gọi là tinh văn đệ tử của Phật. Và ai thấy pháp ấy, tức là thấy Phật, Tâu Đại Vương.
Đúng như thế sao?
Chính Đức Thế Tôn đã thuyết, ai thấy pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy pháp, và khi ấy người ấy sẽ không còn hoài nghi và đặt những câu hỏi về niết bàn, về sự hiện thân của Đức Phật, về đức hạnh, trí tuệ và sự tối thắng vô thượng của ngài nữa, Tâu Đại Vương.
Trẫm cũng hy vọng như vậy, nhưng đại đức chớ nên mắng xéo trẫm như thế.
Không dám đâu, Tâu Đại Vương. Câu hỏi 54. Về Trà Gù.
Có một chữ mà các bậc trí thức trong thời đại này thường dùng là Vedagu, nghĩa đen là bậc thông hiểu, thâm đạt vệ đà, nghĩa bóng là người thông đạt thế gian. Từ ấy có hàm nghĩa là người đã thông hiểu, thâm đạt hữu vi pháp và vô vi, pháp không, đại đức.
Theo Phật giáo thì Vedagu ấy chẳng có nghĩa thâm diệu gì cả, chẳng diễn đạt được gì về giáo pháp cao siêu cả, Tâu Đại Vương. Tuy nhiên, vì Vedagu là thuật ngữ của đạo Bà La Môn đã trở thành phổ thông, nên thỉnh thoảng Đức Thế Tôn cũng dùng từ ấy để chỉ những bậc đã thâm đạt pháp.
À, ra thế.
Câu hỏi 55. Nếu chết mà chỉ kết thì thoát khỏi nghiệp. Đức Vua hỏi,
cho chậm trở lại câu hỏi trước. Đại Đức nói là khi chết, ngũ uẩn diệt, nghĩa là cả thân tâm này diệt hết, không còn gì.
Đúng vậy, Tâu Đại Vương.
Chẳng có bất cứ cái gì ở thân này đi sang cảnh giới tái sanh khác cả sao?
Tạm thời có thể nói như vậy.
Vậy thì tiện lắm, khỏe lắm rồi. Nếu trên đời này mà chẳng có làm ác, giết người vô số, khi chết tất cả nghiệp cũng diệt theo, sanh cảnh mới. Chẳng sẽ không bị trả quả do ác nghiệp của mình đã tạo.
Chẳng phải thế đâu, Đại Vương. Chỉ có người chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử, kẻ ấy mới chấm dứt được nghiệp. Còn tất cả mọi chúng sanh, không ai thoát được nghiệp đã gieo.
Thế tại sao Đại Đức bảo là diệt hết?
Đại Vương có nhớ chuyện xử phạt người trộm xoài không?
Có nhớ.
Kẻ trộm xoài ấy đã ngụy biện ra sao?
Y nói rằng tôi hái trái ở trên cành, con xoài của người chồng ở trong đất đã bị diệt mất tiêu.
Rồi Đại Vương phán tội ra sao?
Trái dưới đất có diệt, nhưng nó nảy mầm lớn lên, ra hoa kết trái. Trái mà ngươi hái cũng do từ trái dưới đất mà sanh ra.
Nghiệp cũng như thế, Tâu Đại Vương. Thân tâm tuy diệt, nhưng nghiệp đã tạo giống như mầm cây, nó sẽ ra hoa kết trái ở thân tâm mới. Người hái trộm xoài không thoát khỏi tội như thế nào, thì chúng sanh cũng chẳng thể tránh khỏi nghiệp khi nó đã trổ quả, Tâu Đại Vương.
Hay thay, Đại Đức đúng là bậc đại trí tuệ.
Dạ thưa, không dám. Câu hỏi 56. Nghiệp chú ở đâu? Đức Vua hỏi,
thế thì các nghiệp thiện, ác ấy, nó chú ở đâu?
Chú ở chỗ nào thì rất khó nói, nhưng nghiệp hằng đi theo chúng sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới kia như bóng với hình.
Không thể chỉ rõ thiện ở chỗ này hay ác ở chỗ kia sao?
Thưa không.
Đại Đức có ví dụ nào để điều ấy không?
Ví dụ, một cái cây lớn sẽ có trái. Đại Vương có thể nào chỉ cho Bần Tăng rõ là trái nó sẽ nằm tại chỗ này, tại chỗ kia, ở trên cành hay chăng? Không thể. Cũng như thế ấy là các nghiệp mà chúng sanh hằng gánh chịu, nó luân lưu từ đời này sang kiếp kia, chẳng biết thời gian nào, chẳng biết không gian nào nó sẽ trổ quả, nhưng chắc chắn nó sẽ trổ quả. Thiện thì an vui, mà ác thì đau khổ. Tâu Đại Vương, thật là tuyệt vời. Câu hỏi 57. Biết còn tái sanh.
Người còn tái sanh có biết chắc là mình còn tái sanh chăng, thưa Đại Đức?
Biết rõ chứ.
Làm sao mà biết được?
Một người làm ruộng, lo cày bừa, gieo hạt, cấy mạ, bỏ phân, chăm sóc chu đáo, lại gặp mưa thuận gió hòa nữa, thì người ấy có biết chắc mình gặt được lúa sẽ có cơm ăn không, Đại Vương?
Vâng, biết chắc.
Người còn tạo nghiệp thiện ác, biết chắc là còn tái sanh, cũng y như thế đó, Tâu Đại Vương. Câu hỏi 58. Phật ở đâu?
Đại Đức, có nói là Phật có thật?
Đúng thế, Tâu Đại Vương.
Vậy hiện giờ Phật ở đâu?
Tâu Đại Vương, hiện giờ Đức Thế Tôn đã tịch diệt Niết Bàn rồi. Bần Tăng không thể nói cho Đại Vương rõ là Ngài ở đâu được.
Tại sao?
Ví dụ như ngọn lửa đã tắt, Đại Vương có thể chỉ cho Bần Tăng rõ ngọn lửa ấy đi đâu chăng?
Không thể.
Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn cũng y như thế. Tuy nhiên, giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, pháp ấy Bần Tăng có thể chỉ cho Đại Vương được.
Chẩm hiểu rồi.
Câu hỏi 59. Thương yêu cái thân. Đức vua hỏi tiếp:
Các vị tỳ kheo dường như là nâng niu chăm sóc, thương yêu cái thân của mình quá lắm. Tại sao như thế?
Đại Vương nhận xét như vậy là không đúng rồi.
Các vị tỳ kheo từ chối khổ hạnh, không nhịn ăn, không mặc y, bó tử thi, không còn ở trong nghĩa địa, không còn ngủ trên đất. Họ ăn ngày một bữa đầy đủ no, do thí chủ mời thỉnh, hoặc y do thí chủ nhân cúng dường, nên phước tướng đẹp đẽ, da thịt hồng hào. Lại nữa, họ cạo râu tóc sạch sẽ, móng tay móng chân cắt sạch sẽ, ngủ có điều độ, tắm rửa điều độ, giữ gìn từng bước đi, giữ gìn tay chân, thân khẩu. Một đời sống như vậy không phải là bảo trọng thương yêu cái thân là gì?
Đại Vương trước đây đã từng cầm quân ra trận nhiều lần phải chăng?
Đúng thế.
Và quân lính của Đại Vương có rất nhiều người bị thương phải chăng?
Đúng thế.
Đại Vương đã làm gì với những người lính bị thương ấy?
Dĩ nhiên là cho họ lui tuyến sau, cử thầy thuốc chăm sóc vết thương.
Họ thường chăm sóc ra sao?
Họ chùi rửa vết thương cẩn thận, lấy thuốc đắp lên, lấy vải nhuyễn mịn bằng bó lại.
Người ta làm như thế có bảo trọng nâng niu thương yêu vết thương quá chăng?
Không phải thế, chỉ mong cho vết thương chóng lành mà thôi.
Cũng như thế đó, các vị sa môn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn chăm sóc cái thân không phải là vì thương yêu nâng niu bảo trọng cái thân, mà vì muốn dùng cái thân ấy để tu tập phát triển giới hạnh. Cho nên có ba việc mà thế gian lấy làm trọng là ăn, mặc, ngủ, thì các vị sa môn chỉ cần vừa đủ, biết đủ mà thôi. Ngoài ra các vị sa môn còn quán tưởng khi ăn, khi mặc, chỗ ở và thuốc men, lại còn quán tưởng cái thân và vật bất tịnh, gồm có cửu khiếu ngày đêm tuôn chảy các mùi hôi thối dơ uế, luôn quán tưởng cái thân là đáng nhòm gớm, vân vân. Như vậy thì có phải là thương yêu bảo trọng nâng niu cái thân này không, Đại Vương?
Nếu vậy thì quá hay, cao thượng lắm.
Câu hỏi 60. Bậc toàn giác biết tất cả.
Thưa Đại Đức, Đức Phật là bậc toàn giác, Tức là Ngài biết tất cả, phải không?
Đúng thế, Tâu Đại Vương, Ngài là bậc toàn giác, nên Ngài có tuệ, biết tất cả, Tâu Đại Vương.
Đức Thế Tôn có tuệ biết tất cả, tại sao Ngài không chế định giới luật trước mà đợi đến khi các vị tỳ khưu có giới phạm mới cấm chế sau?
Đại Vương biết, trên thế gian này có nhiều thầy thuốc tài giỏi chứ?
Có biết rất nhiều thầy giỏi.
Họ làm như thế nào? Họ chế thuốc trước cho người vô bệnh uống, hay đợi đến khi có bệnh, tùy bệnh nặng nhẹ, cần đo liều lượng mới chế thuốc cho uống sau?
Dĩ nhiên, pha chế thuốc phải sau chứ.
Cũng như thế đó, Tâu Đại Vương, có giới phạm của chư tỳ khưu mới chế định giới luật, như trị bệnh cho thuốc vậy. Tâu Đại Vương,
dễ hiểu quá, cảm ơn Đại Đức.
Câu hỏi 61. Tại sao Phật không giống cha mẹ Ngài? Đức Vua lại hỏi:
Thưa Đại Đức, phải chăng Đức Thế Tôn có 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của bậc đại nhân? Ví dụ như nước da của Ngài tươi sáng như vàng ròng, có hào quang tỏa chiếu xung quanh, kim thân Ngài chừng độ một sải tay.
Đúng như thế, Tâu Đại Vương.
Thế Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, Ngài có phước tướng sang cả như vậy chăng?
Thưa không.
Thật kỳ lạ, con không giống cha thì giống mẹ, đấy là lẽ thường tình. Ở đây, Đức Thế Tôn có đầy đủ các phước tướng mà Phụ Hoàng và Mẫu Hậu thì không. Như vậy, chứng tỏ rằng người ta nói hơi quá chân, Đức Phật chắc gì có các phước tướng ấy.
Na Tiên Tỳ Khưu chợt hỏi:
Đại Vương, thấy hoa sen chưa?
Thấy rồi. Hoa sen được sanh ra từ đâu?
Thưa, từ bùn.
Hoa sen sinh ra trong bùn, lớn lên trong nước. Khi trổ hoa thì sắc hương nó giống bùn, giống nước không, thưa Đại Vương?
Thưa không.
Đức Phật cũng thế, Ngài sinh ra do Phụ Hoàng và Mẫu Hậu mà không giống Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, vì trong tự thân Ngài có mầm móng giống khác, đó là Phật chủng. Hạt mầm Phật chủng này được tự thành do công năng ba la mật mà Ngài đã tích lũy trong vô lượng kiếp, nên phước tướng vượt trội và khác hẳn bất cứ ai trong thế gian.
Tâu Đại Vương, các ví dụ về sen mọc trong bùn của Đại Đức thì không tương hợp lắm, nhưng mà cái hạt mầm Phật chủng thì thật là hay. Cảm ơn Đại Đức, chẩm đã hiểu rồi.
Câu hỏi 62. Thực hành phạm hạnh.
Đức Thế Tôn thường thực hành phạm hạnh, giống như các vị phạm thiên, phải không Đại Đức?
Đúng vậy, Tâu Đại Vương.
Nếu thế thì Phật là học trò của Phạm Thiên rồi.
Theo ý của Đại Vương, sự giống nhau ấy là thầy trò của nhau sao?
Đúng vậy.
Bần Tăng nghe rằng Đại Vương có một con voi chúa mà Đại Vương đặt tên là con voi hạnh phúc, phải chăng?
Đúng vậy.
Và người ta nói rằng tiếng trống của con voi ấy giống như tiếng kêu của loài chim thú trên tuyết sơn.
Đúng như vậy.
Như thế có lẽ con voi hạnh phúc của Đại Vương là học trò của loài chim thú kia rồi.
Thưa, không phải thế.
Thế phạm hạnh của Đức Phật sao Đại Vương bảo là học trò của Phạm Thiên? Lại nữa, Đức Phật tự mình giác ngộ chánh pháp, Phạm Thiên không tự mình giác ngộ chánh pháp mà học hỏi chánh pháp từ Đức Thế Tôn. Lẽ ra ai thầy ai trò, Đại Vương phải tự biết chứ.